Kiếp chót của vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivadana.
Sau khi được Đức Phật Anomadasi thọ ký xác định thời gian còn lại của vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivadana xong, hai vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác này tiếp tục thực hành bồi bổ 10 pháp hạnh ba la mật kể từ Đức Phật Anomadasi xuất hiện trên thế gian cho đến Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi suốt khoảng thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để cho được đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật đối với vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác. Trong khoảng thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, có 19 Đức Phật chánh đẳng giác tuần tự xuất hiện trên thế gian như sau. Đức Phật Anomadasi, Đức Phật Paduma, Đức Phật Narada, Đức Phật Padumuttara, Đức Phật Sumedha, Đức Phật Sujata, Đức Phật Piyadasi, Đức Phật Athadasi, Đức Phật Dhammadasi, Đức Phật Siddhartha, Đức Phật Tissa, Đức Phật Phusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesabhu, Đức Phật Kakusanda, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, hậu kiếp đạo sư Sarada là vị Bồ Tát đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải kiếp chót, sinh làm con của bà Sari, con gái của ông trưởng giả trong xóm nhà Upatissa gần kinh thành Rajagaha, và hậu kiếp trưởng giả Sirivadana là vị Bồ Tát đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái kiếp chót, sinh làm con của bà Moggali, con gái của ông trưởng giả trong xóm nhà Kolita gần kinh thành Rasagaha. Kiếp chót của hai vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác sinh ra cùng trong một ngày. Bà Sari đặt tên con trai là Upatissa và bà Moggali đặt tên con trai là Kolita. Khi hai công tử lớn lên trở thành hai người bạn thân thiết với nhau, mỗi công tử có nhóm tùy tùng thuộc hạ. Một hôm, công tử Upatissa và công tử Kolita đi chơi hội mà không vui, cảm thấy động tâm về cuộc đời là khổ, nên hai người bạn bàn bạc với nhau cùng xuất gia tìm con đường giải thoát khổ, sinh tử luân hồi. Thời ấy, trong kinh thành Rajagaha, vị đạo sư Sanjaya là đạo trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều đệ tử. Công tử Upatissa và công tử Kolita cùng nhóm tùy tùng đến xin xuất gia, trở thành đệ tử của vị đạo sư Sanjaya. Sau khi xuất gia được 2-3 hôm, hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita đã học thông hiểu phần lý thuyết của vị đạo sư Sanjaya, không còn gì để học nữa. Hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita bàn luận với nhau về phần lý thuyết của vị đạo sư Sanjaya chỉ là sổng tuết mà thôi, không phải là con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Nên hai vị tu sĩ giao ước với nhau rằng, hai chúng ta nếu người nào trước tiên tìm thấy được vị thầy chỉ dạy niết bàn giải thoát khổ tử sinh luân hồi thì người ấy cho người kia biết. Sau khi giao ước xong, mỗi người đi một con đường tìm thầy. Tu sĩ Upatissa đi con đường vào kinh thành Rajagaha.
Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian.
Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Bodh Gaya, Bihar, Ấn Độ. Ngày rằm tháng 6, Đức Phật Gotama ngự đến khu rừng phóng sinh nay gọi là Isipatana, thuyết bài kinh Dhammacakkappavattanasutta, kinh chuyển pháp luân lần đầu tiên tới độ nhóm năm tỳ khưu. Ngài trưởng lão Kondanya, Ngài Vapa, Ngài Badiya, Ngài Mahanama và Ngài Asatri. Sau khi Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân xong, Ngài trưởng lão Kondanya là vị đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Ngài trưởng lão Anna Sikondanya xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật cho phép Ngài trưởng lão Anna Sikondanya xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Như vậy, Ngài trưởng lão Anya Sikondanya là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đồng thời, Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo lần đầu tiên đầy đủ trọn vẹn xuất hiện trên thế gian đúng vào ngày rằm tháng 6 âm lịch. Ngày 16 tháng 6, Đức Phật nhập hạ thứ nhất 3 tháng mùa mưa tại khu rừng Phóng Sinh Nai gọi là Isipatana cùng với nhóm 5 tỳ khưu. Vào ngày hôm ấy, Ngài Đại Đức Vapa trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 17 tháng 6, Ngài Đại Đức Badiya trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 18 tháng 6, Ngài Đại Đức Mahanama trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 19 tháng 6, Ngài Đại Đức Asatri trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 20 tháng 6, Đức Phật thuyết bài kinh Anattalakkhana Sutta, kinh trạng thái vô ngã, để tế độ nhóm 5 tỳ khưu đều trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Hạ đầu tiên, Đức Phật cùng nhóm 5 tỳ khưu an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại khu rừng Isipatana. Sau 3 tháng mùa mưa, Đức Phật ngự đến khu rừng Uruvela. Nơi đây có 3 anh em Kassapa đều là những vị đạo trưởng. Ngài Uruvela Kassapa có nhóm đệ tử 500 vị đạo sĩ. Ngài Nadi Kassapa có nhóm đệ tử 300 vị đạo sĩ. Ngài Gaya Kassapa có nhóm đệ tử 200 vị đạo sĩ. Đức Phật thuyết bài kinh Adityaparijaya Sutta. Tế độ 3 anh em Kassapa và nhóm đệ tử gồm có 1.000 đạo sĩ đều trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi được Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Etha-bhikkhavo. Sau đó, Đức Phật cùng nhóm đệ tử ngự đến kinh thành Rasagaha vào ngày mồng 1 tháng Giêng.
Tu sĩ Upatissa gặp Ngài Đại Đức Asatri.
Khi ấy, tu sĩ Upatissa đi vào kinh thành Rajagaha, nhìn thấy Đại Đức Atrasi còn trẻ, đang đi khất thực với cử chỉ thu thúc lục căn thanh tịnh. Tu sĩ Upatissa phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài Đại Đức Asatri nên đi theo hộ độ Ngài. Sau khi Ngài độ vật thực xong, tu sĩ Upatissa thành kính đảnh lễ chắp tay bạch rằng: Kính bạch Ngài, lục căn của Ngài thanh tịnh, gương mặt của Ngài trong sáng thật đáng tôn kính. Kính bạch Ngài, lục căn của Ngài thanh tịnh, gương mặt của Ngài trong sáng thật đáng tôn kính. Kính bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tôn Sư nào? Đức Tôn Sư của Ngài là bậc nào? Ngài hài lòng hoan hỷ chánh pháp Đức Tôn Sư nào? Ngài Đại Đức Asatri đáp rằng: Này hiền giả, tôi xuất gia với Đức Phật Gotama, ngài xuất thân từ dòng dõi Sakya. Tôi hài lòng hoan hỷ trong giáo pháp của vị tôn sư của tôi là Đức Phật Gotama. Tu sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: Kính bạch ngài, giáo pháp của Đức Phật Gotama, đức tôn sư của ngài, thuyết pháp giảng dạy như thế nào? Kính xin ngài thuyết dạy cho tôi nghe pháp ấy. Này hiền giả, giáo pháp của Đức Phật Gotama rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và tế nhị. Tôi là vị tỳ khưu trẻ mới xuất gia, chưa hiểu biết nhiều, tôi chỉ có thể chỉ dạy tóm tắt ngắn gọn mà thôi. Kính bạch ngài, bần đạo tên là Upatissa, kính xin ngài thuyết pháp giảng dạy dù nhiều dù ít cũng tốt đối với bần đạo. Ngài Đại Đức Asatri thuyết bài kệ rằng: Này hiền giả, những pháp ngũ uẩn nào là pháp khổ đế đều sinh từ tham ái. Nhân sinh khổ đế ấy, Đức Phật thuyết dạy tham ái, nhân sinh khổ đế ấy, và thuyết dạy niết bàn diệt tham ái, nhân sinh khổ đế ấy. Đức Phật Gotama, bậc Đại Sa Môn thường thuyết dạy chân lý tứ thánh đế như vậy. Trong khi lắng nghe ngài Đại Đức Asatri thuyết bài kệ tóm tắt về chân lý tứ thánh đế gồm có 4 câu, vốn là vị Bồ Tát đệ nhất tối thượng thanh văn có trí tuệ xuất sắc bậc nhất vừa nghe 2 câu đầu của bài kệ, tu sĩ Upatissa đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama ngay tại nơi ấy. Tu sĩ Upatissa hoan hỷ thành kính đảnh lễ dưới 2 bàn chân của ngài Asatri, chắp tay bạch rằng: Kính bạch ngài Đại Đức thầy của con, hiện nay Đức Thế Tôn đang ngự ở nơi nào bạch thầy? Ngài Đại Đức Asatri dạy rằng: Này hiền giả, hiện giờ Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha này. Kính bạch ngài Đại Đức thầy của con, kính thỉnh thầy trở về trước, con còn có một người bạn thân đang chờ đợi con phải về gặp bạn con rồi chúng con sẽ đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn sau. Nhìn thấy tu sĩ Upatissa từ xa trở về, tu sĩ Kolita nhận biết chắc chắn bạn Upatissa đã gặp Đức Tôn Sư và đã chứng ngộ được pháp cao thượng rồi. Tu sĩ Kolita ra đón bạn Upatissa bèn hỏi rằng: Này bạn Upatissa thân mến, bạn đã gặp Đức Tôn Sư và chứng ngộ niết bàn, pháp giải thoát khổ rồi, có phải không? Này bạn Kolita, phải, tôi đã gặp Tôn Sư và đã chứng ngộ niết bàn, pháp giải thoát khổ rồi. Xin bạn hãy nghe tôi thuật lại chuyện tôi đã tìm gặp vị thầy, ngài Đại Đức Asatri. Ngài Đại Đức đã thuyết dạy bài kệ tóm tắt về chân lý tứ thánh đế. Tôi đã nghe bài kệ ấy, rồi chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Này bạn Kolita, bạn hãy lắng nghe tôi thuyết lại bài kệ ấy. Sau khi lắng nghe tu sĩ Upatissa thuyết bài kệ xong, tu sĩ Kolita cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu ngay tại nơi ấy. Này bạn Upatissa, hiện nay Đức Thế Tôn của chúng ta đang ngự tại nơi nào? Này bạn Kolita, hiện nay Đức Thế Tôn của chúng ta đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha này. Tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita đi vào hầu vị đạo sư Sanjaya bạch rằng: Kính bạch đạo sư, Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian rồi. Hai con kính thỉnh đạo sư cùng với chúng con đến xin thọ giáo với Đức Phật Gotama. Hai vị đệ tử khẩn khoản 3 lần, vị đạo sư Sanjaya khăng khăng không chịu đi. Vị đạo sư hỏi rằng, này hai con, trong đời này kẻ ngu có nhiều hay bậc trí có nhiều? Kính thưa đạo sư, trong đời này kẻ ngu có nhiều, còn bậc trí thì ít. Này hai con, như vậy các bậc trí thì đến với Đức Phật Gotama đại trí, còn những người ngu thì đến với ta thiếu trí. Vậy các con hãy đi đến với Đức Phật Gotama, còn ta không đi đâu cả. Nghe vị đạo sư Sanjaya nói khẳng định như vậy, hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita xin phép từ giả vị đạo sư Sanjaya ra đi, đến gặp nhóm bạn đồng môn 250 đệ tử của vị đạo sư, rồi thông báo cho họ biết Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian. Hai huynh đệ họ sẽ đi đến hầu Đức Phật Gotama. Họ sẽ xin thọ giáo với Đức Phật Gotama. Nghe hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita nói như vậy, nhóm 250 đệ tử của vị đạo sư Sanjaya cùng xin đi theo đến hầu Đức Phật Gotama.
Hai vị tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật.
Khi ấy, Đức Phật Gotama đang ngự ở giữa tứ chúng tại ngôi chùa Veluvana. Ngài dạy bảo chư tỳ khưu rằng, này chư tỳ khưu, tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita là hai người bạn thân thiết sẽ đến với Như Lai. Tu sĩ Upatissa sẽ là vị đệ nhất tối thượng thanh văn đệ tử bên phải của Như Lai, và tu sĩ Kolita sẽ là vị đệ nhị tối thượng thanh văn đệ tử bên trái của Như Lai. Hai vị tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita dẫn nhóm 250 đạo sĩ đến hầu đảnh lễ Đức Phật, bèn bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con được xuất gia sa di và thọ tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Xem xét về pháp hạnh Ba La Mật và hạnh nguyện của họ xong rồi, Đức Phật cho phép xuất gia theo cách gọi Ehi Bhikkhu Passampada. Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải chỉ ngón trỏ truyền dạy rằng, Etha Bhikkhavo, này các con hãy đến với Như Lai, các con đều trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên thực hành pháp hạnh cao thượng để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, chấm dứt khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Sau khi Đức Thế Tôn truyền dạy vừa dứt lời, ngay khi ấy, hình tướng đạo sĩ của vị tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita cùng nhóm 250 đạo sĩ đều biến mất, trở thành tỳ khưu, có đầy đủ 8 thứ vật dụng của sa môn, được thành tựu do quả thần thông Idimaya, trang nghiêm như một vị đại đức có 60 tuổi hạ. Từ đó, tỳ khưu Upatissa được gọi là vị trưởng lão Sariputta, có nghĩa là con của bà mẹ Sari, và tỳ khưu Kolita được gọi là vị trưởng lão Mahamoggallana, có nghĩa là người con dòng dõi mẹ Moggali. Đức Phật thuyết pháp tế độ nhóm tỳ khưu ấy, tất cả 250 vị tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Chỉ trừ ngài trưởng lão Sariputta và ngài trưởng lão Mahamoggallana chưa chứng đắc được thành bậc thánh A-ra-hán. Sau khi xuất gia tỳ khưu được 7 ngày, ngài trưởng lão Mahamoggallana chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả cho đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng các phép thần thông vô cùng xuất sắc. Và sau khi xuất gia tỳ khưu được 15 ngày, ngài trưởng lão Sariputta chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với các trí tuệ vô cùng sâu sắc. Vào ngày rằm tháng Giêng, ngày đại hội tăng chúng lần đầu tiên gồm có 1.250 vị thánh A-ra-hán tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rasakaha. Khi ấy, Đức Phật thuyết về Ovadapatimokkha.
Tuyên dương ngôi vị tối thượng thanh văn.
Một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, ngự giữa chư tỳ khưu tăng. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, này chư tỳ khưu Sariputta, là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên phải, có đại trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Này chư tỳ khưu, Mahamoggallana là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên trái, có các phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Ngài đại trưởng lão Sariputta là bậc thánh đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có đại trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, đúng theo ý nguyện của Ngài mà Đức Phật Anomadasi quá khứ đã thọ ký. Ngài đại trưởng lão Mahamoggallana là bậc thánh đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái, có các phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đúng theo ý nguyện của Ngài mà Đức Phật Anomadasi quá khứ đã thọ ký. Đó là sự thành tựu của 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ mà hai Ngài đã thực hành đầy đủ trọn vẹn suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất kể từ Đức Phật Anomadasi cho đến Đức Phật Gotama.